Chương 15, hệ thống quản lý rủi ro chủ động. Phần trình bày ở chương trước cũng như xuyên suốt cuốn sách này, tôi luôn cố gắng đưa ra những cứ liệu khoa học, tránh hết sức những phán đoán mang tính chủ quan. Do vậy, các bạn sẽ thấy trong cuốn sách này tinh thần phản biện. Theo tôi, sự phản biện trên tinh thần học thuật là vô cùng cần thiết. Nó giúp chúng ta phân định đúng sai, phải trái mà không cần phải mất nhiều thời gian, cũng như công sức và tiền bạc. Phải chăng người Việt Nam có ý thức kém? Thử hình dung khi chúng ta làm an toàn mà làm không đúng, tức là càng gây mất an toàn. Khi đưa ra những vấn đề chuyên môn mà sai thì lại càng gây mất an toàn. Mấy chục năm làm việc trong lĩnh vực an toàn, điều mà tôi thường nghe từ miệng những người nước ngoài là người Việt Nam có ý thức kém. Nhưng không chỉ người nước ngoài, người Việt Nam chúng ta cũng tự nhìn nhận mình ý thức kém. Dần dà, chúng ta hình thành một mặc cảm thua sút, tự ti. Nhưng có thật như vậy không? Cá nhân tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhưng để không rơi vào võ đoán, tôi xin được chứng minh bằng những con số cụ thể. Ở Việt Nam vào năm 2019 có 900 người chết người do tai nạn lao động, các năm trước có khoảng 1.000 người chết do tai nạn lao động, như vậy tính bình quân là 1.000 người chết do tai nạn lao động năm. Bây giờ chúng ta thử so sánh với các nước văn minh tiến bộ nhất trên thế giới hiện nay xem thế nào. Ví dụ như nước Úc, ở Úc năm 2018 có 154 người chết do tai nạn lao động, năm 2017 có 190 người chết do tai nạn lao động và những năm trước đó thì có khoảng 300 người chết do tai nạn lao động năm. Những con số này so ra thì thấp hơn ở Việt Nam, nhưng nên nhớ Việt Nam hiện nay có khoảng 100 triệu dân, trong đó số người đang trực tiếp lao động là 55 triệu người. Trong khi đó Úc chỉ có 25 triệu dân, số người đang trực tiếp lao động là 12 triệu người, tức số lao động ở Úc chỉ bằng 1/3 ở Việt Nam. Giờ chúng ta lại so sánh với Mỹ, một quốc gia được xem là hùng mạnh, vĩ đại nhất thế giới, nơi được gắn với cụm từ giấc mơ Mỹ đầy hấp dẫn, tự hào. Người dân Mỹ cũng được xem là những công dân ưu tú nhất trên thế giới, nhưng hãy cứ nhìn vào những con số. Trong năm 2018 ở Mỹ có hơn 4.000 người chết vì tai nạn lao động. Đáng lưu ý là trong số 4.000 người đó có gần 1.000 người chết ngay tại công trường xây dựng. Những tai nạn xảy ra ngay tại công trường, hầu hết vì các nguyên do sau: ngã cao, vật rơi, điện giật, kẹp cuốn. Nếu chúng ta quay trở lại với những văn bản báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, thì 4 nguyên do tai nạn trên được đặt lên hàng đầu trong các nguyên do gây tai nạn lao động tại công xưởng, thì ở Mỹ họ cũng mắc phải những lỗi này. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta mang tư tưởng A-quy hoặc tự hào, mà chúng ta bớt tự ti mặc cảm rằng người Việt Nam thì ý thức kém hơn những nước khác. Ở đây, một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng an toàn lao động là do thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức. Hay nói khác đi, ý thức chỉ là bước đầu, là nền tảng cho nhận thức và hành động để mang đến kết quả an toàn lao động. Để đạt được kết quả an toàn lao động, không chỉ cần ý thức mà phải thường xuyên thực hành, biến nó thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên, đến mức không cần phân tích, suy nghĩ gì nhiều. Nó như một thứ lập trình sẵn có trong mỗi người lao động, chỉ cần chạm vào là bật ra ngay. Hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng lối sống văn minh hiện đại hay ý thức cao không ảnh hưởng gì nhiều tới an toàn lao động. Nếu chúng ta không áp dụng, vận hành những quy trình bắt buộc vào công việc,